Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận trên show hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lặn sâu vào một chủ đề tôi nghĩ là rất quan trọng trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, các phương pháp điều chỉnh giá trong giao dịch liên kết.
Vâng ạ.
Trọng tâm của chúng ta hôm nay sẽ là so sánh hai cách tiếp cận chính mà nhiều tập đoàn đa quốc gia đang dùng. Một là giám sát liên tục hàng quý rồi điều chỉnh giá cho quý tiếp theo. Hai là thực hiện một khoản điều chỉnh gộp vào cuối năm tài chính.
Đúng rồi ạ.
Nguồn thông tin chính của chúng ta là từ tài liệu của Fair Consulting Group. Mục tiêu là phân tích rõ ưu, nhược điểm và các lưu ý thực tế của mỗi cách để người nghe có thể hình dung rõ hơn. Thế thì để bắt đầu có lẽ mình nên làm rõ lại một chút nhỉ? Điều chỉnh giá trong giao dịch liên kết thực chất là gì ạ?
À vâng. Thì về cơ bản khi các công ty trong cùng tập đoàn ấy, ví dụ như là công ty mẹ với công ty con ở nước khác nhau, họ mua bán hàng hóa hay dịch vụ nội bộ, thì cái giá cả của những giao dịch này nó phải theo nguyên tắc giá thị trường, tức là arm's length principle.
Vâng, nguyên tắc giá thị trường.
Đúng ạ. Để đảm bảo là lợi nhuận được ghi nhận và nộp thuế công bằng ở mỗi nước, thì cái việc điều chỉnh giá chính là thay đổi các mức giá nội bộ này, hoặc là thực hiện các khoản thanh toán bù trừ để cái kết quả lợi nhuận cuối cùng nó phù hợp với nguyên tắc thị trường đó.
À, tức là có thể điều chỉnh thẳng vào giá sản phẩm hoặc là qua các khoản thanh toán khác.
Vâng, tài liệu có đề cập hai hướng trình đấy ạ. Một là điều chỉnh trực tiếp giá, hai là điều chỉnh gián tiếp qua các khoản khác, kể cả cái việc điều chỉnh gộp cuối kỳ như chị vừa nói.
Hiểu rồi. Vậy thì làm thế nào để các công ty họ đảm bảo giá nội bộ của họ thực sự như thị trường ạ? Chắc là phải theo dõi sát sao lắm. Giờ mình cùng bóc tách cái phương pháp đầu tiên nhé. Cái phương pháp nghe có vẻ rất chủ động. Gián sát liên tục và điều chỉnh hàng quý. Cách này hoạt động cụ thể ra sao ạ?
À, vâng. Đúng là phương pháp này đòi hỏi sự theo dõi rất là sát sao và liên tục. Cái cốt lõi của nó là công ty sẽ phải dự báo cái tỷ suất lợi nhuận hoạt động của mình, ví dụ của công ty con đi, vào cuối mỗi quý, tức là quý 1, quý 2, quý 3.
Ừ.
Rồi họ sẽ so sánh cái kết quả thực tế của quý vừa rồi cộng với cái dự báo cho phần còn lại của năm với một cái biên độ lợi nhuận mục tiêu đã định trước. Cái này gọi là benchmark ấy ạ.
À, tức là không chỉ nhìn số liệu đã qua mà còn phải dự báo cho phần còn lại của năm nữa, rồi so với một cái chuẩn.
Chính xác ạ. Phải có cái nhìn cả năm. Rồi dựa trên cái kết quả so sánh đó, công ty sẽ quyết định là có cần điều chỉnh giá giao dịch cho các quý tiếp theo hay không. Lấy ví dụ trong tài liệu đi, ví dụ công ty mẹ Nhật bán nguyên liệu cho công ty con sản xuất ở Việt Nam.
Vâng.
Cuối quý 1, nếu kết quả thực tế của công ty con cộng với dự báo cho quý 2, 3, 4 mà cho thấy lợi nhuận có khả năng vượt mục tiêu, ví dụ mục tiêu 5% mà dự báo lên 7, 8% chẳng hạn, thì lúc đó công ty mẹ có thể sẽ quyết định, phải tăng giá bán nguyên liệu cho công ty con, áp dụng từ quý 2 trở đi.
À, hiểu rồi. Tức là điều chỉnh ngay để ghìm lợi nhuận xuống một chút, hướng về cái mức 5% đó.
Đúng rồi ạ.
Thế còn nếu ngược lại thì sao? Nếu dự báo là có nguy cơ thấp hơn mục tiêu?
À vâng, thì cơ chế nó cũng tương tự, nhưng mà ngược chiều thôi ạ. Ví dụ đến cuối quý 3 đi, kết quả thực tế cộng dự báo quý 4 cho thấy cả năm nguy cơ chỉ đạt 3%, thấp hơn mục tiêu 5%. Thì lúc này công ty mẹ lại có thể xem xét giảm giá bán nguyên liệu trong quý 4 để hỗ trợ công ty con cải thiện lợi nhuận.
Tức là cái giá nguyên vật liệu nó không cố định mà có thể thay đổi theo từng quý luôn.
Vâng, có thể hiểu nôm na là như vậy ạ. Nó linh hoạt theo tình hình. Mục tiêu cuối cùng của cả cái chuỗi điều chỉnh này là để cuối năm, cái tỷ suất lợi nhuận tổng thể của công ty con nó nằm gọn trong cái biên độ mong muốn. Ví dụ trong tài liệu họ cho thấy là thông qua việc điều chỉnh giá nguyên liệu rồi cả phí bản quyền nữa qua các quý thì cuối năm họ về đúng mục tiêu 5%.
À, tức là có thể phải điều chỉnh nhiều yếu tố cùng lúc.
Vâng, có thể ạ. Ví dụ giá trị nguyên liệu mua vào quý 1 là 15 triệu đô, quý 2 tăng lên 17.5, quý 3 lên 20 để giảm lãi, rồi quý 4 lại giảm còn 17.5 để tăng lãi lên chẳng hạn.
Nghe rất chủ động. Giống như mình lái thuyền mà cứ chỉnh bánh lái liên tục để đi đúng hướng ấy nhỉ, thay vì đợi cuối mới bẻ lái gấp.
Dạ, có thể hình dung như vậy.
Cách này chắc chắn có ưu điểm rồi, nhưng mà tôi cũng hình dung là nó phức tạp lắm đấy. Đây mới là chỗ thú vị này. Ưu và nhược điểm cụ thể của nó là gì?
Về ưu điểm thì tài liệu chỉ ra mấy điểm chính. Thứ nhất là nó giúp đảm bảo tuân thủ quy định thuế chuyển giá tốt hơn, đặc biệt là về hải quan, thuế gián thu, vì giá nó sát với tình hình kinh doanh hơn. Thứ hai là việc điều chỉnh trong năm thì giúp cái việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ấy, nó phù hợp hơn với lợi nhuận đang hình thành. Và một điểm quan trọng nữa là nó có thể giúp giảm thiểu rủi ro bị điều chỉnh thuế ở cả hai nước liên quan luôn, nước công ty mẹ và nước công ty con.
Khoan, tại sao lại giảm rủi ro ở cả hai quốc gia ạ? Có phải vì giá nó cập nhật liên tục nên cơ quan thuế khó nói là giá bị ép cuối năm không?
À vâng, đúng ý đó đấy ạ. khi mà giá được điều chỉnh thường xuyên, nó phản ánh thay đổi kinh doanh, thay đổi dự báo lợi nhuận, thì nó tạo ra một cái lịch sử giá nó dứt quán hơn, có cơ sở hơn. Điều này làm giảm khả năng cơ quan thuế ở một trong hai nước. Họ cho rằng cái mức giá cuối cùng là không hợp lý, hay là kiểu bị ấn định tùy tiện để chuyển lợi nhuận đi.
À, ra vậy. Hợp lý đấy ạ. Nhưng mà chắc chắn phải có mặt trái nhé. Cái sự phức tạp lúc nãy tôi hình dung ấy, nó cụ thể là thế nào?
Chắc chắn rồi ạ. Nhược điểm cũng không nhỏ đâu. Thứ nhất, như mình vừa nói, quản lý và vận hành nó thực sự phức tạp. Nó đòi hỏi công ty phải có hệ thống kế toán quản trị tốt, dự báo tài chính phải mạnh, quy trình quyết định phải nhanh hàng quý.
Vâng, đòi hỏi năng lực nội bộ cao.
Đúng ạ. Thứ hai là cái việc thay đổi giá thường xuyên, nhất là giá bán sản phẩm, nguyên liệu cốt lõi, có thể nó không phù hợp với thực tế vận hành kinh doanh thông thường. Nó gây khó cho bán hàng, mua hàng, rồi hệ thống ERP nữa. Tài liệu cũng nhấn mạnh là nhiều ngành thì việc thay đổi giá niêm yết hàng quý là rất khó.
Vâng, tôi hình dung được sự gián đoạn đó. Thay đổi giá liên tục có khi lại gây nhầm lẫn, rồi phức tạp hóa việc hoạch định chi phí sản xuất.
Chính xác ạ. Và còn một điểm nữa, nếu một dự báo và điều chỉnh không cẩn thận, không nhất quán, ấy, nó có thể dẫn đến tình trạng gọi là phân tán rủi ro thay vì giảm thiểu rủi ro.
Phân tán rủi ro? Tức là sao ạ?
Tức là thay vì đối mặt một vấn đề lớn cuối năm, thì công ty lại có thể phải giải trình cho nhiều lần thay đổi giá nhỏ lẻ trong năm. Mà chưa chắc tất cả các lần đó đều đứng vững được trước cơ quan thuế.
À, hiểu rồi. Rõ ràng là sự phức tạp vận hành, yêu cầu hệ thống, rồi tính khả thi trong kinh doanh là những rào cản lớn. Vậy nếu một công ty thấy cách này phức tạp quá, liệu có lựa chọn nào khác đơn giản hơn không? Có phải đó là cái phương pháp điều chỉnh gộp một lần cuối năm không ạ?
Chính xác ạ. Đó là phương pháp thứ hai trong tài liệu. Điều chỉnh gộp cuối năm hay year-end adjustment. Với cách này thì các mức giá giao dịch nội bộ, ví dụ giá nguyên liệu mẹ bán cho con, phí bản quyền, phí quản lý, được giữ cố định suốt cả năm tài chính luôn.
Ồ.
Không có thay đổi giá hàng quý gì cả.
Nghe hấp dẫn đấy. Kiểu set it and forget it trong năm, ít nhất là về giá nội bộ. Vậy thì cuối năm xảy ra chuyện gì ạ?
À, vào cuối năm tài chính, sau khi có số liệu kế toán chính xác rồi, công ty sẽ tính cái tổng lợi nhuận hoạt động thực tế của đơn vị liên quan, ví dụ công ty con. Rồi họ so sánh con số thực tế này với cái biên độ lợi nhuận mục tiêu benchmark đã xác định từ đầu năm.
Vâng.
Nếu mà lợi nhuận thực tế nó nằm ngoài biên độ đó, tức là cao quá hoặc thấp quá, thì sẽ có một khoản thanh toán một lần được thực hiện giữa hai bên. Khoản này người ta hay gọi là khoản điều chỉnh giá, price adjustment payment, hoặc là true up, true down payment.
Một khoản thanh toán một lần nghĩa là sao ạ? Có ví dụ cụ thể không ạ?
Có ạ. Ví dụ, nếu lợi nhuận công ty con thực tế là 13.3%, cao hơn hẳn mức mục tiêu 5%, thì công ty con có thể sẽ phải trả thêm một khoản tiền cho công ty mẹ. Mục đích là để kéo lợi nhuận của công ty con từ 13.3% xuống đúng 5% mục tiêu.
À.
Ví dụ, trong tài liệu là khoản điều chỉnh này trị giá 10 triệu đô la.
Rồi, yêu rồi.
Còn ngược lại, nếu lợi nhuận thấp quá, thì công ty mẹ lại có thể trả lại một khoản cho con hoặc là cấn trừ công nợ để nâng lợi nhuận của con lên mức sàn của biên độ.
À, tôi hiểu rồi. Cách này thì đúng là về mặt vận hành trong năm nó đơn giản hơn nhiều. Không cần tính toán dự báo đổi giá lặt vặt, dồn hết vào xử lý cuối năm. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy, cái gì mà trông đơn giản quá thì thường có rủi ro ẩn đâu đó. Liệu có cạm bẫy nào không ạ?
Chắc chắn là có ạ. Ưu điểm thì rõ rồi, là sự đơn giản trong quản lý vận hành hàng ngày. Giá ổn định thì kinh doanh nó suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, nhược điểm chính là mọi rủi ro nó cũng bị dồn hết vào cuối năm. Và có một cái rủi ro rất lớn, tài liệu đặc biệt nhấn mạnh ở slide 9 ạ.
Rủi ro gì vậy ạ? Có vẻ rất quan trọng.
Vâng, đó là rủi ro liên quan đến các khoản điều chỉnh gộp cuối năm mà nó làm giảm lợi nhuận của công ty tại một quốc gia. Tiếng Anh gọi là downward adjustment. Mình quay lại ví dụ công ty con ở Việt Nam phải trả thêm 10 triệu đô cho mẹ ở Nhật để giảm lãi từ 13.3% xuống 5% nhé.
Vâng.
Thì cái khoản thanh toán 10 triệu đô này, về bản chất, nó làm giảm lợi nhuận chịu thuế của công ty con tại Việt Nam. Tài liệu cảnh báo là có nguy cơ rất cao là cơ quan thuế tại nước của công ty con, ở đây là Việt Nam, sẽ không chấp nhận cho khấu trừ cái khoản chi phí điều chỉnh này.
Không chấp nhận khấu trừ? Tại sao vậy ạ? Nghe nghiêm trọng quá.
Bởi vì cơ quan thuế địa phương họ có thể nhìn nhận đây là một hành động nhằm chuyển lợi nhuận ra khỏi nước họ một cách hơi nhân tạo vào phút cuối, chỉ để đạt một cái tỷ suất lợi nhuận nào đó theo yêu cầu tập đoàn, chứ không phải đánh đúng bản chất kinh tế giao dịch trong năm.
À.
Cho nên là tài liệu cực kỳ nhấn mạnh phải kiểm tra rất rất kỹ quy định pháp luật thuế và thông lệ tại từng quốc gia liên quan trước khi quyết định dùng cách điều chỉnh gộp cuối năm, nhất là nếu dự kiến sẽ có điều chỉnh giảm lợi nhuận.
Wow, thế thì cái phương pháp tưởng là đơn giản này lại có thể dẫn đến một cú sốc thuế rất lớn nếu điều chỉnh theo chiều giảm lợi nhuận mà bị thuế địa phương bác bỏ. Cái này thay đổi hoàn toàn cách nhìn rồi. Vậy còn các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận thì sao ạ? Ví dụ mẹ trả tiền cho con ạ.
À, các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận tại một quốc gia, upward adjustment. Ví dụ mẹ trả thêm cho con làm tăng lợi nhuận chịu thuế của con thì thường ít gặp vấn đề hơn về việc chấp thuận của cơ quan thuế địa phương. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối cả. Nhưng mà nói chung thì cơ quan thuế thường chào đón các khoản làm tăng cơ sở thuế của họ hơn là làm giảm. Điều này nó cho thấy là tính khả thi của phương pháp điều chỉnh gộp cuối năm này nó phụ thuộc rất lớn vào chiều hướng điều chỉnh dự kiến và luật pháp của từng nước ạ.
Như vậy, hóa ra việc chọn phương pháp không chỉ là chuyện quản lý nội bộ hay phức tạp hay không, mà cái rủi ro về thuế, đặc biệt là cái điều chỉnh giảm lợi nhuận cuối năm, nó lại mang tính quyết định, một yếu tố cực kỳ quan trọng. Ngoài cái điểm rủi ro chí mạng này, tài liệu còn lưu ý thực tế nào khác mà người nghe cần nhớ khi chọn giữa hai cách này không ạ?
Có chứ ạ. Slide 9 tài liệu tổng hợp mấy điểm thực hành rất là đáng giá. Tôi xin phép điểm lại mấy ý chính. Thứ nhất ạ, dù chọn cách nào đi nữa, thì cái việc nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tình hình kinh doanh, dự báo lợi nhuận và đặc biệt là quy định thuế ở các nước liên quan là bước bắt buộc. Trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh giá nào, không nên làm tùy tiện.
Vâng, phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước.
Thứ hai, lặp lại điểm vừa rồi, cực kỳ thận trọng với các khoản điều chỉnh gộp cuối năm làm giảm lợi nhuận. Phải xác minh chắc chắn liệu thuế địa phương có chấp nhận khấu trừ chi phí này không. Đây có lẽ là rủi ro lớn nhất cần đánh giá.
Vâng, đúng là một lời cảnh báo rất rõ ràng. Còn gì nữa không ạ?
Thứ ba, tài liệu lưu ý là việc điều chỉnh mang tính hồi tố, retroactive, tức là áp dụng cho cả giai đoạn đã qua. Ví dụ điều chỉnh lại giá cho cả năm đã kết thúc ấy, thì thường rất khó được chấp nhận cả về thuế lẫn quản lý. Thay vào đó, nên ưu tiên điều chỉnh mang tính tương lai, prospective. Ví dụ quý quý 2 thấy cần chỉnh thì nên chỉnh giá cho quý 3, quý 4, chứ không phải quay lại sửa số quý 1, quý 2.
Điều chỉnh cho tương lai thay vì quá khứ, hợp lý. Còn về mặt pháp lý, thực thi thì sao ạ?
À vâng, thứ tư, một điểm pháp lý quan trọng. Các cái hợp đồng giao dịch nội bộ giữa các bên liên kết, intercompany agreement, thì cần phải có điều khoản rõ ràng, cho phép việc xem xét và điều chỉnh giá định kỳ. Ví dụ, hàng quý, nửa năm hay hàng năm. Điều khoản này nó tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc điều chỉnh khi cần, tránh tranh chấp nội bộ và cũng là bằng chứng cho cơ quan thuế nữa.
Ghi chú lại, hợp đồng phải có điều khoản linh hoạt về giá. Rất thực tế. Còn điểm cuối cùng ạ?
Cuối cùng, nếu một công ty có nhiều loại giao dịch liên kết khác nhau với cùng một đối tác, ví dụ vừa bán thành phẩm, vừa cấp nguyên liệu, vừa thu phí bản quyền, vừa cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
Vâng, khá phổ biến.
Đúng ạ. Thì tài liệu gợi ý là nên tập trung cái cơ chế điều chỉnh giá vào một hoặc một vài giao dịch có giá trị lớn nhất, trọng yếu nhất. Thường là giao dịch mua bán sản phẩm chính hoặc là cung cấp nguyên liệu cốt lõi. Việc này giúp đơn giản hóa theo dõi và điều chỉnh mà vẫn hiệu quả trong việc đưa tổng lợi nhuận về mục tiêu.
Rất nhiều điểm cần cân nhắc thực sự. Vậy tóm lại, tất cả những phân tích này đưa chúng ta đến đâu? Có vẻ như là không có câu trả lời duy nhất cho câu hỏi phương pháp nào tốt hơn nhỉ? Việc lựa chọn nó phụ thuộc quá nhiều vào bối cảnh cụ thể, năng lực quản trị này, hệ thống thông tin để theo dõi, dự báo này, rồi quy định thuế và độ khó tính của thuế địa phương nữa. Và có lẽ quan trọng nhất là cái khẩu vị rủi ro của lãnh đạo, đặc biệt là rủi ro bị từ chối khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận cuối năm.
Vâng ạ.
Có vẻ như là điều chỉnh hàng quý, dù phức tạp, tốn công hơn, nhưng lại giống như mình mua bảo hiểm liên tục trong năm ấy, giúp giảm rủi ro thuế chủ động và phân tán hơn. Ngược lại, điều chỉnh gộp cuối năm thì đơn giản vận hành hàng ngày, nhưng mà lại như kiểu đặt cược khá nhiều vào cuối kỳ, với rủi ro lớn nếu tình hình hoặc luật pháp không ủng hộ.
Nhận định rất chính xác ạ. Đó chính là cái sự đánh đổi trade-off cốt lõi giữa phức tạp quản lý nhưng an toàn hơn về thuế là điều chỉnh hàng quý và đơn giản vận hành nhưng rủi ro thuế tiềm ẩn lớn hơn cuối năm là điều chỉnh gộp. Không có công thức nào đúng cho mọi công ty. Tuy nhiên, có một điểm chung rất quan trọng bất kể chọn cách nào.
Đó là gì ạ?
Đó là tầm quan trọng của việc giám sát liên tục. Dù điều chỉnh hàng quý hay cuối năm thì việc theo dõi chặt chẽ lợi nhuận thực tế và so sánh nó với benchmark ở thị trường là nền tảng không thể thiếu. Cái sự giám sát này, nó cung cấp thông tin đầu vào cho mọi quyết định điều chỉnh ạ.
Đúng là một bài toán cân bằng đầy thách thức giữa việc tối ưu hoạt động kinh doanh hàng ngày với việc tuân thủ cái mạng lưới quy định thuế chuyển giá ngày càng phức tạp và bị siết chặt trên toàn cầu.
Điều chỉnh hàng quý hay cuối năm, nó có thể vô tình tạo ra những ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh khác trong năm của nhà quản lý hay không, ngoài cái chuyện định giá nội bộ.
Ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh khác ý là sao ạ? Tôi chưa hình dung rõ lắm.
Ví dụ thế này ạ, nếu một công ty dùng phương pháp điều chỉnh gộp cuối năm và các nhà quản lý ở công ty con, họ dự đoán được là cuối năm, ở khả năng cao là sẽ phải thực hiện một khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận rất lớn. Tức là phải trả một cục tiền lớn cho mẹ.
liệu cái việc dự đoán này nó có làm thay đổi hành vi của họ trong quý 4 không?
À.
Chẳng hạn, họ có thể cố trì hoãn các khoản chi phí lại, hoặc là đẩy mạnh doanh thu bằng mọi giá, kể cả chấp nhận rủi ro cao hơn trong mấy tháng cuối năm, chỉ để giảm bớt cái gánh nặng của khoản điều chỉnh cuối kỳ đó.
Hiểu rồi.
Thì đây là một cái khía cạnh về tác động tâm lý, hành vi quản trị tiềm ẩn. Một cái hệ quả mà có thể mình không ngờ tới của việc chọn kỹ thuật điều chỉnh giá. Cũng đáng để các nhà quản lý và hoạch định chính sách suy ngẫm thêm đấy ạ.
Vâng, một suy nghĩ cuối cùng thực sự sâu sắc và rất đáng suy ngẫm. Nó mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác về những hệ lụy tiềm ẩn đằng sau các lựa chọn tưởng như là thuần túy kỹ thuật trong quản lý thuế chuyển giá. Buổi tìm hiểu sâu của chúng ta về các phương pháp điều chỉnh giá trong giao dịch liên kết dựa trên tài liệu phân tích của Fair Consulting Group xin được kết thúc tại đây. Hy vọng những phân tích và thảo luận vừa rồi đã mang lại nhiều thông tin giá trị cho quý vị.